Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những kỳ vọng của thân nhân ông Vương về cuộc họp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu. Loan báo tin mừng hôm nay, hiệp thông và hợp tác mục vụ giữa Châu Phi và Châu Âu, con người và Thiên Chúa. Giáo hội của sứ vụ loan báo sự hiện diện và tình yêu thương của Thiên Chúa. Đó là các chủ đề các giám mục Châu Phi và Châu Âu cùng bàn đến trong hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17 tháng 2 này tại Roma. Đây là một sáng kiến của Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar và của Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu. Hội nghị nằm trong khuôn khổ của một dự án hợp tác giữa hai tổ chức lục địa, vốn đã bắt đầu ngay sau hội nghị lần thứ nhất tại Roma vào tháng 11 năm 2004. Theo một thông báo của Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu, tham dự hội nghị này có gần 70 giám mục đại diện các hội đồng giám mục Châu Phi và Châu Âu, đại diện các bộ ở Vatican, và tổ chức trợ giúp các giáo hội gặp khó khăn. Thông báo cũng cho biết, sự hợp tác này nhằm đào sâu các trách nhiệm chung của các giám mục Châu Phi và Châu Âu trong lĩnh vực rao giảng tin mừng và thăng tiến con người, đặc biệt tại các lục địa này và trên thế giới nói chung. Các khóa họp sẽ khởi đầu bằng việc suy tư về con người do các giám mục Châu Âu và Châu Phi trình bày, và về mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa để đi tới những bàn thảo về việc loan báo tin mừng, vốn là tâm điểm của sứ vụ của giáo hội. Tin Beirut, Liban. Đức Thánh Cha dự kiến sẽ viếng thăm Liban vào tháng 9 tới đây, để trao cho các giám mục Trung Đông tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Trung Đông. Được biết, khóa họp thượng hội đồng giám mục về Trung Đông đã diễn ra tại Vatican từ ngày mùng 10 đến 24 tháng 10 năm 2010. Hôm mùng 7 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Fuad Thuần, thượng phụ giáo chủ Latin của Jerusalem, đã xác nhận với hãng tin E-Media rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm Liban vào tháng 9 tới đây, mặc dù hiện tại chương trình cụ thể chưa được thông báo cho giáo hội địa phương. Hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, trong thánh lễ cử hành bằng tiếng Do Thái tại nhà thờ kính hai thánh Simeon và Anna tại Jerusalem, Đức Thượng phụ Latin Fuad Thuần đã nhắc lại rằng giáo hội tại Trung Đông hiện nằm giữa hai thượng hội đồng giám mục. Một là thượng hội đồng giám mục về Trung Đông vào tháng 10 năm 2010, và kế tiếp là thượng hội đồng giám mục về việc tái rao giảng tin mừng sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2012 này. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh kiêm tổng giám đốc Đài Vatican, đã xác nhận rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Liban hiện đang được nghiên cứu, và rằng Đức Thánh Cha muốn chuyến viếng thăm được kết nối với việc công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Trung Đông. Tuy nhiên, linh mục phát ngôn viên của tòa thánh cũng lưu ý thêm rằng hiện tại chưa có quyết định chính thức nào về chuyến viếng thăm này. Như đã biết, trong thời gian qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm Israel, Palestine, Vương quốc Jordani, đảo Chypre và Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 11 năm 2011 vừa qua, khi viếng thăm Italia và được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Thủ tướng Liban, ông Najib Mikati, đã ngỏ lời mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Liban. Được biết, để Đức Thánh Cha có thể đến thăm viếng một quốc gia nào đó, thì thông thường cần có hai lời mời. Một là lời mời của giáo hội địa phương, hai là lời mời của chính quyền tại quốc gia đó. Xét về tình hình chính trị trong vùng Trung Đông hiện nay, thì Liban là quốc gia còn khá yên tĩnh để đón tiếp Đức Thánh Cha đến thăm, mặc dù hoàn cảnh của người Kitô tại đây cũng đang gặp phải những khó khăn. Tin Roma. Công đồng Vatican II sau 50 năm và năm đức tin của giáo hội sắp tới. 50 năm trước, vào tháng 10, chân phước Gioan 23 cùng với hơn 2.500 giám mục và các vị bề trên dòng tu từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc công đồng chung Vatican II. Ba năm sau, Vatican II ban hành 16 văn kiện lớn về những vấn đề cơ bản như thẩm quyền của hàng giáo phẩm, chú giải kinh thánh và vai trò riêng của giáo sĩ và giáo dân. Các tài liệu này và những cuộc bàn thảo để hình thành chúng đã làm thay đổi cách giáo hội công giáo hiểu và trình bày chính mình trong bối cảnh hiện đại của nền văn hóa và xã hội thế tục. Vì công đồng Vatican II là một trong những sự kiện vĩ đại trong lịch sử tôn giáo hiện đại, nên mừng kim khánh sự kiện này đương nhiên sẽ là dịp tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm, bao gồm các cử hành phụng vụ, các ấn phẩm và các hội nghị. Trong một cuộc triển lãm Vatican II tại Vương cung Thánh đường Roma, Thánh Phaolô ngoại thành, khai mạc hồi cuối tháng Giêng vừa qua và sẽ mở cửa đến tháng 11 năm 2013. Các trưng bày bao gồm các bản gốc viết tay, bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Gioan 23 trong phiên họp khai mạc công đồng và tấm hộ chiếu Vatican cấp cho một giám mục Ba Lan trẻ có tên là Karol Wojtyła, tức Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tương lai. Nhưng Vatican II không chỉ quan trọng về mặt lịch sử mà còn là vấn đề hiện thực của giáo hội ngày nay. Các học giả vẫn còn tranh luận về việc áp dụng công đồng trong các lĩnh vực như đối thoại liên tôn và cải cách phụng vụ. Thứ hỏi, đây là sự phát triển liên tục trong lịch sử giáo hội, hay là sự đứt đoạn triệt để với quá khứ? Rồi hàng giáo sĩ và giáo dân áp dụng các văn kiện công đồng theo cách khác nhau đến mức nào? Theo sát từ chương các tài liệu, hay theo một cách hiểu rộng rãi hơn tinh thần Vatican II? Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã bác bỏ điều ngài gọi là sự chú giải về tính đứt đoạn và đổ vỡ trong cách hiểu ngày nay về công đồng. Và thay vào đó, ngài gọi sự giải thích Vatican II là đổi mới trong liên tục của 2.000 năm truyền thống của giáo hội. Khám phá và phát huy ý tưởng đó sẽ là một mục tiêu chính của năm đức tin, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 này, đúng một nửa thế kỷ từ ngày khai mạc công đồng Vatican II. Một số người công giáo tương đối ít, nhưng lại mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận công đồng. Họ cho rằng, trong số những thay đổi, thì những thay đổi về phụng vụ đã làm giảm đi tính trang trọng của thánh lễ, và việc ngày càng mở ra với các tôn giáo khác, mâu thuẫn với sự cần thiết phải công bố ơn cứu độ nhờ một mình Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Nhóm nổi bật nhất là huynh đoàn Thánh Pio X đã thực sự đoạn giao với Roma vào năm 1988, khi vị sáng lập là tổng giám mục người Pháp Marcel Lefebvre phong chức cho 4 giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Benedicto đã coi việc hòa giải với huynh đoàn này là một ưu tiên của triều đại giáo hoàng của ngài. Năm 2007, ngài đã bỏ những hạn chế về thánh lễ theo truyền thống Latin, nay được gọi là hình thức ngoại thường. Không đầy 2 năm sau, ngài giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục đã được tấn phong bất hợp pháp. Và mùa thu năm ngoái, Vatican đã mở ra khả năng thành lập một giáo hạt tổng nhân nếu đạt được sự hòa giải trọn vẹn. Dù vậy, để có thể hòa giải, Tòa Thánh Vatican đòi buộc huynh đoàn phải chấp nhận một bản tóm lược những điểm giáo lý không thể thương lượng. Những điểm này đã không được công bố, nhưng hẳn phải bao gồm những giáo huấn chính của Vatican II. Mặc dù các cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Tòa Thánh Vatican và huynh đoàn vẫn còn bí mật, gần đây cả hai bên đã công bố những tài liệu bày tỏ quan điểm của mình. Khi theo dõi cuộc trao đổi này, thật không dễ tin rằng năm đức tin sẽ kết thúc với sự đồng thuận về ý nghĩa của công đồng Vatican II. Tuy nhiên, là con người nổi tiếng về suy tư của thế kỷ này, chắc chắn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ không ngạc nhiên hay thất vọng bởi các cuộc tranh luận vẫn đang tiếp tục. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Công bố logo Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013. Hôm 7 tháng 2 vừa qua, Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 đã có buổi lễ công bố logo chính thức cho kỳ đại hội sắp tới diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro, thủ đô nước Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013. Tác giả của logo này là anh Gustavo Huguenin, 25 tuổi, người Brazil. Được biết, cuộc thi thiết kế logo cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 diễn ra hồi tháng 10 năm 2011. Với việc tác phẩm của mình được lựa chọn làm logo chính thức, anh Gustavo đã vượt qua gần 200 tác phẩm khác đến từ khắp Brazil và các quốc gia khác trên thế giới để trở thành người thắng cuộc. Bố cục tổng thể của logo tạo nên hình ảnh một trái tim mà trung tâm là Chúa Giêsu. Điều đó thể hiện rằng Ngài luôn ở trong trái tim của các môn đệ và đất nước Brazil sẽ là trung tâm của giới trẻ trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Tác giả đã khéo léo thể hiện hình ảnh cách điệu về bức tượng Chúa Kitô cứu thế màu vàng được đặt trên một ngọn núi, vốn là biểu tượng của thành phố Rio de Janeiro. Hình ảnh này cũng bám sát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013, đó là Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 28, câu 19. Bối cảnh của câu Tin Mừng này đó là Chúa Giêsu gặp gỡ các môn đệ trên một ngọn núi sau khi Ngài phục sinh. Hình ảnh hai cánh tay giang ra, vượt ra cả trái tim, chính là vòng tay ấm áp của Thiên Chúa dành cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Ngoài ra nó còn thể hiện sự chào đón nồng nhiệt, quảng đại và lòng hiếu khách của người dân Brazil đối với du khách. Phần màu xanh lá cây lấy cảm hứng từ những ngọn núi đặc trưng của thành phố Rio de Janeiro. Cây thánh giá màu trắng được đặt trong đó nhằm củng cố thêm nhận thức rằng Brazil được biết đến như là miền đất của thánh giá. Phần màu xanh dương tượng trưng cho tài nguyên biển của đất nước Brazil. Ba màu sắc vàng, xanh lá cây và xanh dương là ba màu cơ bản của quốc kỳ Brazil. Logo này đã được bảo hộ tác quyền. Tin Nepal. Các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi hòa giải. Trong một bản tin phát đi hôm 7 tháng 2 vừa qua, hãng tin các giáo hội Á Châu, cơ quan thông tin của Hội Thừa Sai Paris đã đưa tin về hàng trăm đại diện các tôn giáo lớn ở Nepal tham dự hội nghị để bàn về hòa giải liên tôn. Cuộc gặp gỡ của hàng trăm đại diện các tôn giáo lớn ở Nepal được tổ chức tại Hội trường Học viện Quốc gia có uy tín ở Kathmandu từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 2 vừa qua. Cơ quan thông tin của Hội thừa Saibari nói rằng, trong khi Nepal mới trải qua một khoảng thời gian phản kháng chính trị kịch liệt, đại diện các tôn giáo khác nhau trong cả nước lần đầu tiên đã tổ chức tuần lễ toàn cầu hòa hợp liên tôn, một sáng kiến do Liên Hiệp Quốc đưa ra trong tháng 10 năm 2011 để mời gọi các đại diện tôn giáo cùng nhau cầu nguyện và học cách cho và nhận sự tha thứ. Bản tin của các giáo hội Á Châu cũng viết thêm rằng, trong khi các cuộc biểu tình chống lại chính sách của người theo chủ nghĩa Mao hồi tháng 8 năm 2011 đã diễn ra liên tục trên đường phố của thủ đô, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã rao giảng sự cần thiết phải cổ vũ hòa bình giữa các cộng đồng và duy trì các nguyên tắc chủ nghĩa thế tục của nhà nước để thoát ra khỏi sự bế tắc chính trị của đất nước. Mỗi đại diện cộng đồng tôn giáo đã bày tỏ niềm xác tín rằng các tín hữu, dù thuộc bất cứ tôn giáo nào, đều có chung trách nhiệm xây dựng hòa bình trong xã hội. Được biết, trong số các đại diện tôn giáo hiện diện, có ông Baba Damodar Gautam, Chủ tịch Liên đoàn Người Ấn Giáo ở Nepal, ông Imam Falahi Aluddin Ansari, Chủ tịch Hiệp hội Hồi giáo Nepal, Thượng tọa Kansang Lama, trụ trì tu viện Phật Pháp ở Swayambhu, và ông Naman Upadhyaya, người đứng đầu đạo Kỳ Na giáo ở Nepal. Các vị chức sắc này đã bày tỏ nguyện vọng và đề nghị của mình, với hy vọng những kiến nghị ấy sẽ được chuyển đến Quốc hội lập hiến của Nepal. Đại diện cho những tín hữu Kitô là Mục sư Tin lành Simon Gurung, Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Nepal, và Linh mục Công giáo Jabil Robbins, người mà trước đây đã luôn phát động việc cầu nguyện theo tín ngưỡng của mình, để mời gọi mọi tín hữu hãy cầu nguyện để học cách cho và nhận sự tha thứ, dẫu cho có những bạo lực sâu xé các cộng đồng của họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những kỳ vọng của thân nhân ông Vương về phiên họp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo như tin đã đưa, thì ngày 10 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mở phiên họp để mổ xẻ tất cả những vấn đề trong vụ tiền lãng. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe những chia sẻ của người nhà ông Vương trước khi Thủ tướng mở phiên họp. Nếu vợ ông Đoàn Văn Quý hy vọng Thủ tướng sớm giải quyết công bằng để người dân tiền lãng được nhờ, thì vợ ông Đoàn Văn Vương chỉ mong chồng sớm trở về để nuôi con trưởng thành. Tối ngày 9 tháng 2, chị Nguyễn Thị Báu, tức Hiền, vợ bị can Đoàn Văn Quý trong vụ án giết người chống người thi hành công vụ, đã đến trước Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng để trao đổi với mọi người trước phiên họp của Thủ tướng với các bộ ngành và lãnh đạo Hải Phòng. Người phụ nữ 30 tuổi chia sẻ, do không trực tiếp được gặp Thủ tướng, nên chị biết nhờ đến báo chí gửi đến Thủ tướng, mong sớm giải quyết nhanh chóng vụ việc. Mong Thủ tướng có thể lấy lại công bằng cho nhiều người dân có cùng cảnh ngộ như tôi, chị đã nói như vậy. Sau vụ cưỡng chế ngày 5 tháng Giêng, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Báu cùng chị dâu Nguyễn Thị Thương, tức vợ bị can Đoàn Văn Vương, về tội chống người thi hành công vụ. Tôi cũng nên nhắc lại, vào ngày 5 tháng Giêng năm 2012, khi hơn 100 cảnh sát bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. 4 cảnh sát và 2 cán bộ huyện đội bị thương. Trong số này, có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng. Một ngày sau, ngôi nhà của ông Vương đã bị phá hủy. Ngày 10 tháng Giêng, 4 bị can gồm Đoàn Văn Quý, 46 tuổi, Đoàn Văn Vương, 49 tuổi, Đoàn Văn Sình, 55 tuổi, Đoàn Văn Vệ, 38 tuổi, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu, tức Hiền, vợ ông Quý, và Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vương, bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Chị Thương cho hay, sau khi ngôi nhà bị phá dỡ, chị cùng 2 con phải về ở nhờ người thân. Vừa gấp những bộ quần áo cho con, người phụ nữ với dáng vẻ khắc khổ cho biết, nghĩ cũng thương chúng nó ở tuổi ăn tuổi học, mà giờ phải đi ở nhờ như thế này. Tôi đã phải động viên các con sớm vững tâm để vượt qua khó khăn. Đêm trước, khi Thủ tướng cùng cán bộ, ngành mổ xẻ vấn đề như tính hợp lý của quyết định giao thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế có đúng quy định và có hay không chủ trương phá nhà ông Vương, chị Thương bảo, chị mong sao các cấp, các ngành điều tra rõ vụ việc để xử đúng người, đúng tội. Ai làm sai đến đâu thì phải chịu đến đấy. Với chồng tôi, nếu sai, thì cũng phải nhìn nhận khuyết điểm để xử, chứ không né tránh. Còn cán bộ liên quan đến vụ việc cũng cần phải rõ công tư rõ ràng để lấy lại lòng dân. Chị Thương nói và cho biết, mong chồng sớm trở về để tiếp tục được làm trên diện tích đầm đã đổ bao công sức gây dựng. Là người cùng ông Vương khiếu nại quyết định thu hồi đất của huyện Tiên Lãng, ông Vũ Văn Luân nói vẫn còn may mắn được nuôi trồng hải sản trên diện tích hơn 17 ha. Trước quyết định xử phạt của Thành ủy Hải Phòng với cán bộ vi phạm trong việc cưỡng chế cũng như dỡ nhà, ông Luân tỏ ra chưa hài lòng và đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ sai phạm của nhiều cán bộ khác. Ông Luân nói đã chuẩn bị sẵn sàng gần chục câu hỏi và mong ý kiến này được gửi đến người đứng đầu chính phủ. Tôi mong Thủ tướng sẽ cử các đoàn trung ương xuống để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những người đang hành nghề nuôi trồng thủy sản. Ông nói thêm. Bên cạnh đòi hỏi quyền lợi của gia đình ông Vương, làm rõ sai phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, ông Luân đề nghị vụ việc sớm được chuyển giao để Bộ Công an điều tra, bởi đây là vụ cưỡng chế lùm xùm kể từ trước đến nay ở Hải Phòng. Không riêng tôi, giờ có khá nhiều người muốn biết ai sai, ai đúng. Hy vọng với những chính sách thay đổi chung sẽ không để lại hệ lụy đáng tiếc. Ông Luân nói và cho rằng vụ việc này là một bài học đau xót trong cách quản lý cán bộ cũng như quản lý kinh tế, xã hội cho nhiều địa phương khác. Trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thành đã thừa nhận, dù chính quyền địa phương đúng hay sai, thì vụ việc cũng gây dư luận không tốt trong nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Hàng loạt cán bộ huyện Tiên Lãng đã bị đình chỉ chức vụ. Công an cũng đã khởi tố vụ án hủy hoại nhà của ông Vương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chia sẻ của thân nhân ông Vương trước khi Thủ tướng mở phiên họp xét xử vụ Tiên Lãng. Nội dung bài viết chúng tôi lấy lại từ trang mạng VN Express. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của bạn Joseph Tú Nạc. Nhắc lại một điểm nội dung trong sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha là tu chỉnh tình huynh đệ như đặc điểm của một nếp sống tử tế. Bạn Joseph Tú Nạc đã chia sẻ như sau. Ngày nay, thông thường, chúng ta rất dễ nhạy cảm trước những ý tưởng bác ái và bảo dưỡng về thể chất cũng như vật chất sung mãn cho người khác, nhưng hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh thần của chúng ta hướng về anh chị em của mình. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi những người Kitô hữu trên toàn thế giới hãy nhìn lại với nhau bằng mọi khả năng cảm nhận vì chuẩn bị bước vào giai đoạn mùa chay. Trong một thế giới đòi hỏi những người Kitô phải là một nhân chứng tình yêu được hồi sinh và trung thành trước nhan Thiên Chúa, có thể mỗi người chúng ta đều cảm thấy nhu cầu khẩn thiết để cùng nhau nô nức trong mong trong tình bác ái, phục vụ và những việc làm từ thiện. Chúng ta chuẩn bị cho lễ phục sinh như những thành viên của cùng một đoàn thể, quan tâm đến nhau và tu chỉnh tình huynh đệ là trọng tâm thông điệp của Đức Thánh Cha dành cho mùa chay được trình bày tại Vatican bởi Hội đồng Giáo hoàng Co-unum. Do linh ứng bởi những lời trong thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta hãy quan tâm đến nhau, kích thích sự phúc đáp trong yêu thương và những việc thiện. Thư Do Thái chương 10 câu 24. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc quan tâm dành cho nhau, và Ngài đã lên tiếng mời gọi chúng ta đừng mãi cách ly và lãnh đạm đối với số phận của anh chị em chúng ta. Ngài khuyên bảo rằng, thái độ của chúng ta duy nhất là sự tương phản, một sự lãnh đạm và vô tư nảy sinh ích kỷ và che đậy vì sự quan trọng dành cho quyền lợi riêng tư. Hôm nay, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trở thành những người giám hộ của anh chị em chúng ta. Tuy nhiên, điều răn cao trọng của tình yêu dành cho nhau cũng đòi hỏi rằng chúng ta phải thừa nhận bổn phận của chúng ta hướng tới tha nhân và muốn những gì là điều lành cho họ từ mọi quan điểm vật chất, đạo đức và tinh thần. Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp của Ngài như sau. Nền văn hóa đương thời đã đánh mất ý nghĩa của cái thiện và cái ác. Tuy vậy, có một nhu cầu thực tế để tái xác nhận điều thiện tồn tại và sự chiếm lĩnh ưu thế. Điều thiện là bất cứ điều gì ban tặng, bảo vệ và thăng tiến cuộc sống, ái hữu và cộng đồng. Quan tâm đối với tha nhân nghĩa là ý thức được nhu cầu của họ và sự nguy hiểm của chúng ta có thể trở thành chai đá bởi một loại mất cảm giác tinh thần, làm cho chúng ta bị lãnh cảm trước nỗi khổ đau của người khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói sự quan tâm dành cho tha nhân cũng bắt buộc phải quan tâm đến tinh thần của họ được sung mãn. Ngài chỉ ra một dáng vẻ của đời sống Kitô giáo mà đã hoàn toàn bị lãng quên, đó là tu chỉnh tình huynh đệ. Đó là điều quan trọng để khám phá ba chiều kích của lòng bác ái Kitô giáo. Chúng ta không được mãi lặng thinh trước cái ác. Chúng ta đang nghĩ về tất cả những ai là Kitô hữu. Hãy loại bỏ sự quý trọng thuộc con người hoặc thuần khiết sự thích hợp cá nhân. Hãy thích nghi với trí lực ưu thế, thay vì cảnh báo anh chị em của mình phòng tránh những cách tư duy và hành động mâu thuẫn với chân lý, và cái mà không theo con đường của đức hạnh. Sự khuyên bảo Kitô giáo về phần mình không bao giờ bị tác động bởi một tinh thần kết tội phản cung. Nó luôn hoạt động bởi tình yêu và lòng nhân từ, và nảy sinh từ sự quan tâm chân thành cho điều thiện của tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của bạn Joseph Tú Nạc về tu chỉnh tình huynh đệ như là một đặc điểm của nếp sống tử tế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu thư mục vụ đầu xuân Nhâm Thìn của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum. Với anh em linh mục và anh chị em tu sĩ nam nữ, xin anh chị em trong năm mới này quan tâm hơn nữa tới việc chăm sóc ơn gọi linh mục tu sĩ và tông đồ trong mỗi giáo xứ. Xin đẩy mạnh các gia đình ơn gọi và gia đình Francisco Xavier bảo trợ ơn gọi tại tất cả xứ họ. Để chuẩn bị cho năm đức tin bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013. Xin các cha và các tu sĩ giúp anh chị em giáo dân học tập về thánh thể và thánh lễ để mọi người tham dự với ý thức và tích cực, với hiểu biết và yêu mến. Đây là một cách đào sâu đức tin và sống đức tin cách thiết thực và tích cực nhất, vì thánh lễ là nguồn sức sống đạo của mỗi Kitô hữu chúng ta. Trước nhu cầu của giáo phận, chúng tôi cũng xin thông báo và xin quý cha cùng toàn thể gia đình giáo phận nói cho chính quyền hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai biết rõ nhu cầu cần nhận lại năm cơ sở mà chính quyền đã mượn hoặc đã quản lý nhầm sau năm 1975. Đó là nhà thờ Hiếu Đạo Pleiku, trường Giao Phu ở Kon Tum, các tu viện Chúa Quan Phòng ở Kon Tum, tu viện Nữ Tử Bác Ái Kon Tum và nhà Trung tâm Tình Thương Kon Tum. Cơ sở thứ năm này, chính quyền Kon Tum mượn đã trả lại. Tòa giám mục cho mượn lần thứ hai. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo phương thức gặp gỡ, trình bày, đối thoại như bấy lâu nay, nhưng xem ra nhiều anh chị em trong giáo phận lâu nay rất bức xúc. Xin anh chị em bình tĩnh và tiếp tục nói lên nhu cầu chính đáng này với chính quyền các cấp theo chỗ quen biết và theo cách thức tùy ở mỗi người. Cả giáo phận cùng nói với mọi cấp cán bộ. Ngoài ra, chúng ta cần xác tín, không có ơn Chúa, chúng ta chẳng làm gì nổi, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúng tôi viết ra đây như thế cũng là cách hoàn toàn phản bác văn thư số 1942 trên SNVTR của Sở Nội vụ Kon Tum trả lời văn thư số 62 trên VT trên 11 của Tòa Giám mục Kon Tum. Anh chị em thân mến, xin mến chúc anh chị em một năm mới chan hòa ân thánh. Nguyện xin Chúa thương ban cho cả giáo phận luôn bước đi dưới ánh sáng thần khí của Chúa. Hiệp thông, Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 thư mục vụ đầu xuân Nhâm Thìn của Tòa Giám mục Kon Tum. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau thời Lưu Đày, sự thay đổi tinh thần đi đôi với việc tái thiết đền thánh là nơi Thiên Chúa lại ngự trị giữa dân Ngài. Nhưng sự hiện diện đó của Thiên Chúa tại Sion trong thánh điện của đền thờ Jerusalem kéo theo các hậu quả luân lý. Vì đấng ngự trong thánh điện của đền thờ là Thiên Chúa, đấng thánh, là một Thiên Chúa ghen tương, một ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn dân Israel và thanh tẩy nó khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Sự thanh tẩy ấy được ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 22 như sau. Vì tất cả các ngươi chỉ là rỉ sắt, nên ta sẽ gom góp các ngươi vào giữa Jerusalem. Như người ta gom đồng, sắt, chì, thiết vào giữa lò, rồi thổi lửa cho chảy tan ra thế nào, thì ta cũng sẽ nổi cơn lôi đình thịnh nộ, gom các ngươi lại, rồi làm cho các ngươi chảy tan ra ở giữa thành như thế. Ta sẽ quy tụ các ngươi, rồi thổi lửa phẫn nộ của ta vào đó. Các ngươi sẽ phải chảy tan ra ở giữa thành. Như bạc chảy ra trong lò thế nào, các ngươi cũng sẽ chảy tan ra ở giữa thành như vậy. Sự thánh thiện của Thiên Chúa đòi buộc sự thánh thiện của dân Israel. Các ngươi hãy thánh thiện, vì ta là đấng thánh, như viết trong sách Lê-vi chương 19 câu 2. Trong chương 37 sách ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa cũng hứa sẽ ở giữa họ đến muôn đời. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng, cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Bây giờ các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê, đấng thánh hóa Israel, khi ta đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Tác giả sách Maccabee 2 có lý, khi chú giải trong chương 5. Không phải vì nơi thánh mà Gia-vê đã chọn dân, nhưng trái lại, chính vì dân mà Gia-vê đã chọn nơi thánh. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa đã đoái tới việc ngự trong đền thánh Jerusalem để cho dân Israel học biết tôn thờ người, nhất là với cuộc sống được linh hứng tột đỉnh bởi giới răn yêu thương. Yêu thương Thiên Chúa là cha và yêu thương các anh chị em khác. Sự gần gũi của Thiên Chúa đối với dân người là toàn thể cộng đoàn dân được tuyển chọn và từng thành phần một. Nhưng khi ngôi lời nhập thể làm người như chúng ta, chương trình cứu rỗi của đền thờ bằng đá kết thúc. Từ nay, chính cung lòng Đức Trinh Nữ Maria là nhà tạm, là đền thánh, trong đó Thiên Chúa gắn bó với xác thịt loài người chúng ta. Và thời viên mãn của ơn thánh ở trong ngôi lời, bao gồm sự viên mãn ơn thánh của đấng phải là con tàu sống động, cưu mang ngôi lời. Điểm thứ ba là tại núi Sinai, Israel là hiền thê vô nhiễm. Trên sườn núi Sinai, ông Mô-sê trong tư cách là người trung gian giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân Israel, loan báo cho dân biết dự án của Thiên Chúa. Gia-vê muốn ký kết một giao ước với họ, để họ trở thành dân riêng của người. Sau khi lắng nghe đề nghị của Thiên Chúa và nội dung lề luật, dân chúng đồng thanh trả lời, tất cả những gì Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Các lời này là tiếng có mà dân Israel thưa lên với lời hứa của giao ước. Giáo lý sách đệ nhị luật đã ca tụng hành động đức tin trong các lời Thiên Chúa phán với ông Mô-sê như sau. Ta đã nghe thấy giọng nói của dân này khi chúng nói với ngươi tất cả những gì chúng nói là phải. Phải chi chúng luôn luôn có một con tim như thế để kính sợ ta và giữ các mệnh lệnh của ta mọi ngày, như vậy chúng và con cái chúng sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Đó đã là ngày trọng đại của dân Israel tại núi Sinai. Tiếng xin vâng đó là một mô thức lý tưởng của sự vâng phục trong ký ức của các thế hệ tiếp theo. Chẳng hạn trong các bút tích của cộng đoàn Qumran. Trong hang núi số 4, người ta đã khám phá ra một mảnh văn bản viết trên da thuộc, gom góp các văn bản áp dụng cho đấng cứu thế. Văn bản đầu tiên là chương 5 sách đệ nhị luật mà chúng ta vừa mới trích dẫn trên đây. Ngay sau đó là lời sấm trong chương 18, câu 18 và 19. Ta sẽ cho phát xuất từ giữa các anh em chúng một ngôn sứ, và ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những lời ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời người ấy nói nhân danh ta, thì chính ta sẽ hạch tội họ. Việc đặt hai văn bản liền nhau rất có ý nghĩa. Nó diễn tả một lời cầu chúc, cộng đoàn Qumran cầu mong rằng dân Israel vâng lời vị cứu thế ngôn sứ tương lai với cùng sự vâng phục mà họ đã có tại núi Sinai đối với ông Môsê. Suy tư Do Thái còn đi tới chỗ táo bạo nói rằng tại núi Sinai cộng đoàn Israel đã nói lên với Thiên Chúa sự đồng ý vô điều kiện của họ, trong nghĩa chính Thiên Chúa đã chuẩn bị thời điểm này với một sự can thiệp đặc biệt của ơn thánh, để nó xuất hiện trước người như là hiền thê không tỷ ố. Sau đây là vài tiếng nói chứng minh cho điều này. Triết gia Philone sống vào khoảng năm 30 trước công nguyên cho tới năm 50 sau công nguyên, viết rằng bên Ai Cập, dân Do Thái đã phạm tội. Vì thế họ phải được thanh tẩy từ từ sau khi ra khỏi đất Ai Cập để loại trừ các vết thương của tội lỗi. Điều này xảy ra trong cuộc hành hương kéo dài trong sa mạc trước khi tới núi Sinai. Như thế, để được tẩy rửa và trở nên trong sạch, họ có thể tới gần núi Thánh, mặc áo trắng ngần, không thể nào so sánh được. Ông Philone trông thấy nơi màu trắng đó của y phục, sự phản chiếu của các tâm hồn được canh tân. Rabbi Simeon ben Yochai qua đời năm 150 sau công nguyên, nói rằng dân Do Thái giống như hoàng tử con của một vị vua, bình phục sau một cơn bạo bệnh. Hoàng tử không thể đến trường học nếu không ăn uống tịnh dưỡng khoảng 3 tháng. Dân Do Thái cũng thế, khi lao nhọc phục dịch Pharaoh Ai Cập, họ đã kiệt lực, vì thế Thiên Chúa lo liệu cho họ có nước giếng, bánh manna và chim cút để lại sức. Và vào tháng thứ 3 sau khi họ rời khỏi Ai Cập, người ban lề luật cho họ. Nhiều lần, người ta gán cho Rabbi Simeon ben Yochai lời giải thích, theo đó tại núi Sinai đã không có người Do Thái nào què quặt, không thể lao động, điếc, mù và câm. Cộng đoàn giống như một người vợ trong trắng, vì thế người chồng mới kêu lên, em hoàn toàn xinh đẹp, hỡi bạn tình ơi, nơi em không có vết tỳ ố nào. Các lời chú giải này và nhiều lời chú giải khác muốn ca tụng sự trong trắng của dân Israel hiền thê khi kết hiệp với Gia-vê phu quân. Sách Talmud Babylon sẽ nói rằng, khi con rắn tới với bà Eva, nó tiêm sự tà dâm vào trong bà, nhưng khi dân Do Thái đối diện với núi Sinai, sự dâm dục của họ ngưng lại. Trong ngày đó toàn thế giới như trở lại sự vô tội thuở ban đầu. Israel đã là quốc gia xinh đẹp nhất trong các quốc gia và cho thấy nó chú ý tới lề luật của Thiên Chúa. Israel là hiền thê từ sa mạc tiến lên hoàn toàn trinh trắng trong cánh tay của người yêu dấu. Như thế những gì hội đường Do Thái nói về dân Israel thì giáo hội sẽ nói về Đức Maria. Nghĩa là như Thiên Chúa thanh tẩy dân người khỏi mọi tội lỗi và tật nguyền, để họ sẵn sàng nói lên tiếng xin vâng với lời hứa hôn tại núi Sinai thế nào, thì người cũng giữ gìn Đức Maria khỏi mọi vết nhơ như thế, để tiếng Fiat xin vâng của biến cố truyền tin vọt lên tự do hơn và tươi vui hơn. Sự kiện không mắc tội tạo thuận lợi nhưng không xóa bỏ việc thực thi đức tin nơi Đức Trinh Nữ. Chúng ta đừng quên điều này, mẹ vô nhiễm nguyên tội cũng là mẹ sầu bi. Thiên Chúa là đấng không làm uổng phí các điềm lạ của người, nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, người ban dấu chỉ hy vọng cho nhân loại. Thật vậy, đấng toàn thánh sẽ được đặt để vào điểm tới của một lịch sử dài của ơn thánh và tội lỗi, mà Thiên Chúa là đạo diễn. Ta sẽ đặt hận thù giữa mi và người đàn bà. Và vì Thiên Chúa đứng về phía chúng ta, nên kết cục của sự đương đầu đã được ghi dấu. Nếu Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, còn ai có thể chống lại được chúng ta? Cũng như dân Israel đã sống kinh nghiệm Thiên Chúa đã khiến cho họ trở thành một người vợ hoàn toàn trong trắng, nơi Đức Maria, con gái Sion, giáo hội cung lòng của nhân loại cũng sống kinh nghiệm như thế. Cho dù có gian lao, con đường của sự tự do được đỡ nâng bởi thần khí là đấng luôn luôn hoạt động để hướng dẫn vũ trụ tới mức độ vẹn toàn của Chúa Kitô. Đại gia đình nhân loại những trông mong ngày có thể xuất hiện trước mặt Chúa, hoàn toàn vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn, nhưng thánh thiện và vô nhiễm. Đức Maria vô nhiễm là khởi đầu mang trong mình việc diễn tả trước sự kết thúc. đó là việc thử trở lại chiến thuật của Thiên Chúa như đã viết trong chương 46 sách ngôn sứ Isaiah. Những chuyện xảy ra sau, ta báo trước từ đầu. Những gì chưa thể hiện, ta đã báo từ lâu.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Câu chuyện xảy ra cách đây hơn một thế kỷ rồi. Hồi ấy, một du khách từ Mỹ ghé qua thăm Hofetz, vị rabbi nổi tiếng người Ba Lan. Người du khách ngạc nhiên nhận thấy nhà của vị rabbi Ba Lan quá đơn giản, chỉ là một căn phòng nhỏ lộn ngổn sách vở. Đồ đạc trong nhà chẳng có gì ngoại trừ một chiếc bàn và một chiếc ghế băng. Thưa thầy, đồ đạc thầy ở đâu cả rồi? Du khách hỏi. Vậy đồ đạc của ông đâu cả rồi? Vị rabbi hỏi lại. Đồ đạc của tôi ư? Tôi chỉ là một du khách ghé thăm đây, một người qua đường thôi mà. Vị rabbi người Ba Lan mỉm cười. Tôi cũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, nếu mỗi người trong chúng ta thực sự xác tín một cách chắc chắn, cuộc đời này là một cuộc lữ hành, và sống tinh thần của một lữ khách, thì cuộc đời sẽ thanh thản và nhẹ nhàng biết bao. Sinh ra trong cõi đời này, ta như một lữ khách bước lên chuyến tàu cuộc đời, và mỗi người đều có quyền hưởng và nếm trải những gì có trên chuyến tàu này. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian nhất định nào đó, mỗi người đều phải bước xuống khỏi chuyến tàu ấy và về với cõi vĩnh hằng. Và khi rời tàu, mỗi người đều phải tuân theo một quy định nghiêm ngặt, đó là không ai được phép mang bất cứ thứ gì theo mình, dù đó là những điều quý báu thiêng liêng mà ta đã từng cố sống, cố chết, ra công vun đắp, gầy dựng hoặc sở hữu. Mọi thứ đều phải được để lại, thậm chí cả sự sống của chính mình cũng không được mang theo. Bản chất của lữ khách trong một cuộc lữ hành là thế. Ta có quyền hưởng, có quyền khám phá và có cơ hội được nếm trải những trải nghiệm những nơi ta đến, những người ta đồng hành gặp gỡ, những vấn đề ta phải đối mặt, nhưng ta hoàn toàn không có quyền sở hữu vĩnh viễn. Ta chỉ được sở hữu tạm thời và tới một thời điểm nào đó, ta phải chuyển quyền sử dụng tất cả những gì ta đã từng sở hữu cho người khác. Và mỗi chúng ta đều là những lữ khách trên hành trình dương thế. Nhưng thực ra, có mấy ai sống được đúng với căn tính của mình? Bằng chứng là ta thấy hàng ngày ta vẫn cứ mãi long đong tích góp, thậm chí có lúc ta dám đánh đổi tất cả những gì là cao cả và quan trọng nhất trong cuộc đời ta, chỉ để chiếm hữu và sở hữu cho thật nhiều. Thậm chí, ta còn dám đánh mất cả nhân cách, tình người, đánh mất cả niềm vui tận hưởng cuộc sống, chỉ để thỏa mãn lòng tham muốn sở hữu của ta. Nhiều lúc ta suy nghĩ, hành động và sống như thể mình không bao giờ chết, và chỉ biết loay hoay trong hai phạm trù, chiếm hữu và sở hữu. Vậy ta phải làm sao để khai ngộ cho sự u mê dại dột của ta? Là con cái Chúa, chúng ta hãy học gương của Chúa Giêsu. Cuộc sống của Ngài đã cho chúng ta thấy tinh thần sống lữ hành của Ngài. Ngài đã tuyên bố rằng, con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Ngài hoàn toàn vô sản và thênh thang với của cải bạc tiền, để tự do đến và đi trong hành trình lữ khách của Ngài. Nói thế, không có nghĩa là cổ suý cho chúng ta sống vô trách nhiệm với cuộc sống. Lo toan, tính toán, sắp xếp, tích trữ của cải cho tương lai, để có điều kiện chăm sóc cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân, và cho đồng loại, không những không phải là điều dở, nhưng đó còn là điều vô cùng quan trọng và thiết thực cho cuộc sống của ta trong thời đại hôm nay. Nhưng điều quan trọng ở đây là ta phải sống đúng như lời Thánh Phaolô dạy. Anh em tận hưởng như không tận hưởng, có như không có. Vâng, ta có quyền làm chủ những thứ ấy, nhưng ta hãy coi chúng chỉ là những phương tiện để ta hưởng cuộc sống, để ta lấy đó làm phương thế chăm sóc và yêu thương người lân cận. Khư khư bám riết lấy của cải vật chất, coi nó là giá trị và lẽ sống, đó chính là đại họa cho cuộc đời ta. Bởi lẽ cửa nước trời, nước của an vui, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần rất hẹp. Những mớ tư lương mà ta đều bồng chung quanh người ta sẽ trở thành những vật ngăn cản bước, sẽ trở thành những vật cản ngăn bước ta tiến vào trong vương quốc của yêu thương và bình an. Lạy Chúa, biết rằng chúng con chỉ sống một thời gian ngắn trên trần, rồi chúng con lại trở về với Ngài cùng hai bàn tay trắng. Thế mà chúng con vẫn bám víu vào của cải trần gian, vẫn để danh lợi tiền tài lấy đi của chúng con sự bình an, niềm vui sống, lấy đi của chúng con thậm chí cả lòng nhân và sự chia sẻ. Và còn tệ hơn nữa, làm chúng con quên rằng chỉ có Chúa là nguồn mạch giàu có và sung mãn của chính chúng con. Xin cho chúng con đừng tích trữ những gì có thể mục nát, hay trộm cướp có thể lấy đi được, nhưng biết tích trữ những gì không hư nát và không thể bị đánh cắp. Amen.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồn ngang chân môi, con chua cay bao ngày đã qua. Con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Có lang thang tìm một hướng đi. Con như con chiên nặng vẫn khuôn đi tìm nơi thương. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn dâng một đời bình an. Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa, con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong tha nhân bạn bè, nơi những người nghèo với cuộc sống lao đao.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.